Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Bão chính trị nổi lên sau vụ Tổng thống Trump sa thải giám đốc FBI James Comey.
Liệu vụ ông Đinh La Thăng có phải là chiến dịch đả hồ diệt ruồi của Việt Nam?
Hàn Quốc cử đặc sứ sang Trung Quốc bàn về Bắc Hàn và lá chắn phi đạn THAAD.
Trung Quốc và Việt Nam họp về Biển Đông.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư binh vực quyết định của ông bãi chức giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey, một hành động đã dấy lên một cơn bão chính trị ở thủ đô Washington. Trong khi ông Trump và những người trong chính phủ của ông binh vực quyết định đó, các nhà lập pháp đối lập đòi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để dẫn đầu một cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Từ Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Gặp gỡ với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump được hỏi về quyết định của ông sa thải Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey. Phóng viên hỏi:
Thưa Tổng thống, tại sao ông lại sa thải giám đốc FBI Comey? Tại sao ông bãi nhiệm giám đốc Comey?
Ông Trump trả lời:
Bởi vì ông ấy không làm tốt công việc. Rất đơn giản, ông ấy đã không làm tốt công việc.
Trong bức thư gửi cho ông Comey, Tổng thống Trump nói ông đã hành động dựa trên khuyến nghị của các quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp về cách ông Comey xử lý vấn đề email của bà Hillary Clinton hồi năm ngoái. Việc ông Comey bị bãi nhiệm đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc và tạo ra một cơn bão chính trị tại những nơi khác ở Washington. Tại Thượng viện, các thành viên đảng Dân Chủ yêu cầu Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện, nói:
If he believes as I do that the American people must be able
Nếu như tôi, ông ấy tin rằng người dân Mỹ có quyền đặt niềm tin vào sự công bằng của cuộc điều tra, thì ông hãy chỉ định một công tố viên đặc biệt và rút cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, FBI, ra khỏi cuộc điều tra và hãy tránh sự chi phối của chính quyền này.
Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc bác bỏ những lo sợ bên đảng Dân Chủ rằng ông Trump đang tìm cách dẹp bỏ cuộc điều tra về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Sarah Huckabee Sanders, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, nói:
There's no evidence of collusion between the Trump campaign and Russia, and we'd love for that to be completed.
Không có bằng chứng nào cho thấy có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Chúng tôi còn mong cho cuộc điều tra đó sớm hoàn tất để tất cả chúng ta có thể tiến tới phía trước.
Một số đảng viên Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan tâm về việc bãi nhiệm ông James Comey và liệu quyết định này có ảnh hưởng tới cuộc điều tra mà cơ quan FBI đang tiến hành hay không. Nhưng thủ lĩnh khối đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell, người vẫn phản đối việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt, nói đảng Dân Chủ từ lâu đã than phiền về những hành động của ông Comey bất lợi cho bà Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông McConnell mỉa mai:
Our Democratic colleagues complaining about the removal.
Các đồng nghiệp của chúng tôi bên đảng Dân Chủ đang than phiền về việc sa thải một giám đốc FBI mà chính họ đã nhiều lần lớn tiếng chỉ trích.
Một nhà phân tích của Đại học George Washington, ông Frank Sesno, cho rằng thời điểm ông Trump sa thải ông Comey đã đặt ra rất nhiều nghi vấn mà có thể sẽ không được nhanh chóng giải đáp.
Liệu họ có thực sự muốn siết lại kỷ luật trong nội bộ FBI hay là họ đang tìm cách loại trừ khỏi FBI nhân vật đang dẫn đầu cuộc điều tra vào chính quyền hay những người chung quanh chiến dịch vận động tranh cử đã giúp ông Donald Trump thắng cử?
Tổng thống Trump từ lâu đã bác bỏ cuộc điều tra vào vai trò của Nga như một trò lừa bịp. Nhưng bằng quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey, ông Trump vô hình chung đã khởi động một chuỗi sự kiện có thể dẫn đến một cuộc điều tra rốt ráo hơn nữa về những mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông với nước Nga.
Một phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm nói rằng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là vô cùng tích cực. Ông Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng Nga lạc quan một cách thận trọng về triển vọng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng còn có rất nhiều việc phải làm. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tiếp ông Lavrov tại Tòa Bạch Ốc trong các cuộc thảo luận mà nội dung chủ yếu tập trung vào tình hình ở Syria. Nói chuyện với báo giới sau cuộc họp, ông Trump nói, tôi vừa có một cuộc họp tốt đẹp, rất tốt với ông Lavrov. Ngồi cạnh cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong phòng bầu dục, ông Trump không cho biết nhiều chi tiết về cuộc thảo luận giữa ông với nhà ngoại giao Nga. Ông nói, tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều điều tích cực liên quan tới vấn đề Syria. Tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra thực sự tích cực, hết sức tích cực. Chúng ta sẽ chấm dứt những hành động giết người, ngăn chặn những sự chết chóc. Chuyến thăm của ông Lavrov đánh dấu cuộc họp cấp cao nhất với phía Nga mà ông Trump đã tổ chức từ khi lên nắm quyền. Cuộc gặp diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Trump đánh giá quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Các quan chức Mỹ và Nga cho biết hai bên đang thảo luận để chuẩn bị cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Trump và ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vào tháng 7 sắp tới. Nói chuyện với các phóng viên tại Đại sứ quán Nga sau cuộc họp, ông Lavrov nói rõ hơn rằng chúng tôi đã thảo luận chi tiết về vấn đề Syria trong bối cảnh các ý kiến đã được đưa ra về việc thiết lập các khu vực giảm chiến sự. Hai bên cùng hiểu đó sẽ là một bước có thể góp phần chấm dứt bạo lực trên khắp lãnh thổ Syria. Đó cũng là một bước để tiếp tay giải quyết các vấn đề nhân đạo. Thông cáo do Tòa Bạch Ốc công bố về cuộc họp này cho biết các cuộc thảo luận còn đề cập tới các điểm nóng khác trong khu vực. Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Ông đặc biệt lưu ý về sự cần thiết Nga phải kiềm hãm chế độ Assad, Iran và các nhóm hoạt động theo lệnh của Iran. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc về cuộc họp hôm thứ Tư lưu ý rằng Tổng thống Trump mong muốn xây dựng một quan hệ song phương tốt đẹp hơn với Moscow liên quan tới nhiều vấn đề khác nhau.
Đả hổ diệt ruồi trong vụ ông Đinh La Thăng. Hội nghị Trung ương năm đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sau kỳ họp được cho là đầy biến động. Với vụ cảnh cáo và tước ghế Bộ Chính trị của ông Đinh La Thăng, nhân vật mà giáo sư nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho là nạn nhân của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phát biểu kết thúc cuộc họp kéo dài 6 ngày hôm 10 tháng 5, lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam nhiều lần nhắc tới từ tham nhũng, lãng phí, cũng như sử dụng các thuật ngữ lan truyền trên mạng xã hội bấy lâu nay như chủ nghĩa tư bản thân hữu và nhóm lợi ích. Ông Trọng cũng nói rằng những khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm khắc của ông Thăng khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là bài học sâu sắc không chỉ đối với quan chức từng có nhiều tuyên bố mạnh miệng mà còn đối với tất cả chúng ta. Việc rút ghế Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của ông Thăng cùng lời được cho là cảnh báo về bài học của ông Trọng khiến các nhà quan sát cho rằng vụ kỷ luật này mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến mà không ít người cho là giống với chiến dịch đảo hồ diệt ruồi do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng ở Trung Quốc. Trước kỳ họp trên ít ngày, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, theo báo chí trong nước, ký quyết định lập 8 đoàn thanh tra giám sát tham nhũng, với trọng tâm là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong bài phát biểu dài gần 10 trang hôm 10 tháng 5, ông Trọng nói rằng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn tổng công ty nhà nước, Tổng bí thư Đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố, nói thêm rằng hệ thống chính trị ở địa phương có nơi mất sức chiến đấu. Ông Trọng không nêu chi tiết hậu quả rất nặng nề mà ông Thăng gây ra khi còn nắm PVN là gì, nhưng theo báo chí trong nước, quan chức từng tuyên bố cần phải kiên quyết thực hiện điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng lãng phí này, đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn với tổng số tiền rất lớn. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ xã hội sau khi xảy ra tình trạng tham nhũng lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. Ông Hiệp cho rằng chuyện đó làm suy yếu uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng. Trong một bài nhận định hôm 10 tháng 5, Facebooker Huỳnh Ngọc Tranh cho rằng trận chiến đả hổ diệt ruồi, phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Cựu nhà báo này viết thêm, xin trích, chủ trương diệt chuột nhưng không để vỡ bình của ông Trọng, tuyên bố năm 2014 đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho ông Đinh La Thăng, chức phó ban kinh tế, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình. Hôm 10 tháng 5, lên tiếng lần đầu tiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải được báo chí trong nước trích lời nói đã nhận thức sâu sắc các sai phạm, đồng thời xin lỗi Đảng và nhân dân. Trong các bức ảnh đăng trên truyền thông, ông Thăng cười tươi khi nhận hoa chúc mừng nhiệm vụ tham mưu kinh tế cho Đảng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi sau Đại hội Đảng năm 2012 và tin cho hay cho tới nay hơn 120 quan chức cấp cao đã xa lưới và hàng nghìn người bị truy tố. Trả lời VOA Việt ngữ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia của Liên Hợp Quốc, cho rằng vụ ông Thăng không thể coi là có gì gần với chính sách đả hổ diệt ruồi của ông Tập. Ông Đinh La Thăng không bị kết án tham nhũng và cuộc điều tra cũng không cho thấy nó đã xoáy vào vấn đề tham nhũng, mà chỉ liên quan đến sai phạm có tính chất hành chính. Nếu xem xét trên cơ sở vi phạm luật pháp, thì Ban Kiểm tra Trung ương phải nói rõ từ đầu, rồi đi đến kết luận với chứng cứ. Nếu không vi phạm thì không đưa ra tòa, nếu vi phạm thì phải đưa ra tòa để xử, ông Việt viết. Trong bài viết trên trang Facebook, cựu nhà báo Huy Đức viết, Ủy viên Bộ Chính trị hay Ủy viên Trung ương đều là những vai vế trong Đảng. Đảng có thể sử dụng quy trình chính trị nội bộ của mình để xử, nhưng hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu không có thực quyền, nếu không có nhà nước pháp quyền, nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt, thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước sẽ rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn.
Việt Trung thảo luận Biển Đông. Lãnh đạo hai nước Việt Trung ngày 11 tháng 5 đã có cuộc trao đổi được mô tả là tích cực về vấn đề Biển Đông, không bên nào chỉ trích bên nào, theo loan báo của một nhà ngoại giao cao cấp phía Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Đại sảnh Đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố tranh chấp Biển Đông đã được đôi bên bàn tới. Vấn đề được mang ra thảo luận nhưng không khí chung rất tích cực, ông Lưu cho báo chí biết. Cả hai nhất trí theo đuổi sự đồng thuận tiếp tục ổn định tình hình và thúc đẩy các cuộc đàm phán cũng như tiếp tục khai thác tài nguyên chung tại các khu vực ít nhạy cảm như Vịnh Bắc Bộ, ông Lưu nói thêm. Đề cập chuyện Biển Đông lúc này là một điều rất tích cực, không bên nào chỉ trích bên nào, không có lời lẽ nào về chuyện này lạc điệu, ông Lưu nhấn mạnh. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Trung Quốc nói với Chủ tịch Việt Nam rằng ông hy vọng đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới có lợi hơn cho nhân dân hai nước. Ông Tập cũng tán dương lãnh đạo Việt Nam về các cải cách kinh tế. Chủ tịch Trần Đại Quang đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị cuối tuần này bàn về kế hoạch xây dựng con đường tơ lụa mới do Bắc Kinh đề xướng, nhằm nối liền Trung Quốc với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa, thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm cho biết ông dự định cử một phái đoàn sang Bắc Kinh để thảo luận về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và quan ngại của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang được triển khai tại Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước điện đàm một ngày sau khi ông Moon tuyên thệ nhậm chức thay thế Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Người phát ngôn của ông Moon cho biết lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đồng ý về mục tiêu chung của nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nói thêm rằng ông Moon hiểu được mối lo ngại của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ, còn gọi là THAAD. Hàn Quốc đã hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển hệ thống THAAD nhằm giúp phòng vệ miền Nam nếu Bắc Triều Tiên thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa. Phần thứ nhất của hệ thống THAAD đã bắt đầu đi vào hoạt động hồi đầu tháng này và dự kiến toàn bộ hệ thống sẽ được lắp đặt trước cuối năm nay. Trung Quốc xem THAAD là mối đe dọa và là nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực. Trung Quốc áp dụng hạn chế về du lịch và nhập khẩu như biện pháp để trả đũa Hàn Quốc. Tại lễ nhậm chức hôm thứ Tư, ông Moon tuyên bố ông sẵn sàng lãnh đạo một nỗ lực ngoại giao quốc tế quan trọng để tìm một giải pháp hòa bình cho tình hình an ninh đang căng thẳng. Ông Moon nói, nếu cần thiết, tôi sẽ bay tới Washington, tôi sẽ tới Bắc Kinh và Tokyo, và nếu một số điều kiện được thỏa đáng, tôi sẽ đi Bình Nhưỡng để tạo dựng hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Ông Moon muốn tăng cường đối thoại và mời gọi Bắc Triều Tiên tham gia, trong khi cùng lúc duy trì áp lực và các biện pháp trừng phạt để khuyến khích Bình Nhưỡng thay đổi. Quan điểm này của ông Moon mâu thuẫn với quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giữa lúc ông Trump tìm cách tăng áp lực đối với Bình Nhưỡng bằng biện pháp tiếp tục cô lập và áp dụng lệnh trừng phạt. Trao đổi với VOA, nhà phân tích Troy Stangaron thuộc Viện Kinh tế Hàn Quốc dẫn lời ông Moon nói rằng ông chỉ thương lượng với Bắc Triều Tiên sau khi đã tham khảo ý kiến của Hoa Kỳ. Ông Stangaron nói, tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn lắng nghe những gì ông ấy nghĩ và các ý kiến đó có khả thi không và làm thế nào cho ý kiến đó phù hợp với chính sách của Mỹ là tăng áp lực tối đa và cũng cố gắng tối đa để kêu gọi Bắc Hàn hợp tác. Nhà phân tích Stangaron nói, bất kể ông Moon có những kế hoạch nào về mặt đối ngoại, tình hình kinh tế ở Hàn Quốc và sự kiện ông được bầu sau khi một tổng thống bị luận tội, có nghĩa là các vấn đề quốc nội sẽ kìm hãm những gì mà ông Moon muốn thực hiện.
Trung Quốc, hai luật sư nhân quyền được thả sau khi nhận tội. Trung Quốc phóng thích hai luật sư nhân quyền nổi tiếng sau khi họ thú nhận trước tòa là họ đã hợp tác với các tổ chức và truyền thông nước ngoài để lật đổ chế độ cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật sư Tạ Dương và luật sư Lý Hòa Bình đã bị giam trong chiến dịch bắt bớ được gọi là cuộc đàn áp 709, được phát động cách đây 2 năm. Luật sư Tạ được thả ra hôm thứ Tư sau khi nhận tội và đọc một tuyên bố viết sẵn. Ông thừa nhận các hoạt động trước đây và cảnh báo người khác không nên làm như vậy. Ông cũng rút lại lời khai là ông đã bị tra tấn. Tòa chưa công bố bản xét xử ông. Ông Lý Hòa Bình, luật sư bào chữa cho các học viên theo Pháp Luân Công, một phong trào bị cấm ở Trung Quốc, đã trở về nhà ở Bắc Kinh sau khi thú nhận là đã tấn công và làm mất uy tín các hệ thống chính trị và pháp luật Trung Quốc. Luật sư Lý bị tuyên án treo 3 năm trong một phiên xét xử kín. Tại Hồng Kông, nhà nghiên cứu Maya Wang thuộc tổ chức Human Rights Watch nói với phóng viên Victor Beatty của VOA rằng cả hai vụ xét xử là một trò hề dựa trên những tội danh bịa đặt. Bà Maya Wang nói, áp lực bên ngoài có thể đóng góp một phần dẫn đến quyết định của Trung Quốc trả tự do cho hai luật sư này. Bà Wang nói có ít nhất 5 luật sư nhân quyền khác vẫn bị giam giữ, trong khi nhiều nhà hoạt động khác bị quản thúc tại gia.
Lời vĩnh biệt kẻ thông đồng đàn áp nhân quyền là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hai thái cực trong tâm lý học Đinh La Thăng. Mùa xuân năm 2016, khi mới chân ướt chân ráo lên mặt báo, từ nay tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý cho thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ tân ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng chỉ muốn tìm một bãi đáp an dưỡng sau thời quẩy vùng các dự án béo bở ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và các gói thầu béo bở không kém thời làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải sau đó. Để nếu quan lộ thuận lợi và thiên hạ vẫn ở thế chia hai, Đinh La Thăng sẽ đương nhiên trở thành thủ lĩnh Nam Bộ, với Sài Gòn là trung tâm các trung tâm. Hẳn đó là nguyên cớ sâu xa đã khiến cho tân bí thư Thăng trở nên náo nhiệt trên mặt báo, còn hơn cả thời điều hành Bộ Giao thông Vận tải, nhằm mau chóng tiến chiếm yếu tố nhân hòa sau khi đã có được địa lợi ở miền Nam. Duy có điều thật khó hiểu, trong lúc không hề sượng sùng tuyên ngôn vì dân và hành động, và tìm cách lấy lòng giới cán bộ lão thành có công cách mạng, trí thức và cả những người dân thường, Đinh La Thăng lại tuyệt đối không nhân nhượng với giới hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn trong suốt gần một năm rưỡi từ khi ông nhậm chức bí thư thành ủy tới nay. Thậm chí, thời Đinh La Thăng còn qua mặt và vượt hẳn cả bí thư thành ủy cũ là Lê Thanh Hải, cùng đương kim bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về thành tích ném mắm tôm, đánh đấm và bắt bớ nhân quyền. Ban đầu, một số người còn mơ màng về Thăng có xu hướng cải cách, Thăng là người cấp tiến hay cao độ, Thăng thân Mỹ. Một số trí thức và cán bộ đương chức lại cho rằng quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Đinh La Thăng vào Sài Gòn là quá giỏi về mặt tổ chức. Một số trí thức khác tỏ ra hy vọng ông Thăng có thể trở thành một nhà kỹ trị để giúp thành phố giàu nhất nước trở về Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng chẳng bao lâu sau, những nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự mê và từng góp sức tung hô hy vọng về Đinh La Thăng đã phải vò đầu bóp trán vì sao một người muốn và phải tìm cách mị dân như Thăng lại ngoay ngoắt với dân chủ nhân quyền một cách cực đoan đến như thế. Giải thích ra sao về tâm lý học Đinh La Thăng?
Ít ngày sau Đinh La Thăng về trấn ở thành phố Hồ Chí Minh,
Một trong những địa chỉ đầu tiên mà ông Thăng đến ủy lạo là Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc làm việc như thế, người thân gặp lại. Chủ đề gặp gỡ này được báo ngành công an nhấn mạnh về phải bảo đảm an ninh trật tự cho thành phố. Để ngay sau đó, vào ngày 19 tháng 1 năm 2016, tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974. Hàng trăm người bị đàn áp, bị đánh đập, bị cấm ra khỏi nhà ở Sài Gòn. Công an thành phố Hồ Chí Minh lao vào đám đông và giật phá tan nát vòng hoa tưởng niệm ở Sài Gòn. Trong khi đó, Công an Hà Nội đã chỉ quan sát lễ tưởng niệm hy sinh vì Trường Sa của hàng trăm trí thức và người dân Hà Nội tại tượng đài Lý Thái Tổ. Một tháng sau, ngày 17 tháng 2 năm 2016, ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược. Cuộc dân hoa thắp nhang thấm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn tại tượng đài Trần Hưng Đạo lại một lần nữa bị công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà. Một số khác còn bị công an đánh đập thẳng tay. Không cho đi là vì ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung, công an tuyên bố không giấu giếm. Nhưng nhân viên an ninh còn quỵt tạc, đây là lệnh của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Song trong lúc chính quyền và giới công an thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra mẫn cán đến mức khó hiểu và vì dân và hành động mà khó có thể được hiểu khác hơn là bảo vệ Trung Quốc. Cuộc tưởng niệm ngày 17 tháng 2 ở Hà Nội đã diễn ra yên bình. Chỉ có một nhóm nhân viên an ninh đứng xung quanh và cũng chỉ làm nhiệm vụ ghi hình. Lần đầu tiên, cái tên Đinh La Thăng đã bị người dân và trí thức réo lên phản đối.
Nhưng cho dù ngay sau ngày 17 tháng 2 năm 2016, một bức thư ngỏ gửi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã được 61 trí thức cùng ký tên, vừa thống thiết vừa cảnh báo với ông Thăng trước hình ảnh chà đạp thẳng chân lên nhân quyền và dân chủ tại một thành phố chưa bao giờ thuộc về Hà Nội, Đinh La Thăng đã không hề hồi đáp. Từ đó đến nay, tất cả các cuộc tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979, Trường Sa, Hoàng Sa, Gạc Ma được giới nhân quyền tổ chức ở Sài Gòn đều bị Công an thành phố Hồ Chí Minh thẳng tay ngăn chặn và đàn áp. Nhưng trong bản vàng thành tích của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Đinh La Thăng, trận đàn áp cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8 tháng 5 2016 mới cần được gạch dưới như một đỉnh cao chói lọi. Lực lượng ăn thuế của dân đã bắt đến 500 công dân biểu tình nhốt tại sân vận động Hoa Lư. Chẳng có gì là chứng cứ của thế lực thù địch, chỉ toàn dân ra biểu tình. Rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có cả giám đốc ngân hàng. Ngày hè đỏ nắng và đỏ máu ở Sài Gòn, khắp trung tâm thành phố này là cảnh các lực lượng bảo vệ trật tự nhe nanh lao vào hành hung không thương tiếc người biểu tình. Xịt hơi cay, đánh đập đến đổ máu, rất nhiều người, đấm đá đến ngất xỉu hai mẹ con tuần hành như một cách kỷ niệm ngày của mẹ. Một số hình ảnh đã được xác minh, chính những nhân viên công an đã hóa trang làm thanh niên xung phong để tấn công dã man người biểu tình. Cùng thời điểm, những người biểu tình vì môi trường ở Hà Nội bị tống lên xe buýt và đưa về giam tại một số trụ sở công an phường. Nhưng thông tin về người biểu tình bị đánh đập ở Hà Nội lại ít hơn hẳn ở Sài Gòn. Đây là cuộc đàn áp bất thường, rất bất thường của công an thành phố mang tên Bác. Trận đàn áp đẫm máu này ngay lập tức đã được các hãng thông tấn và báo chí quốc tế chú ý và loan tin. Lần đầu tiên, tên của Bí thư Thăng xuất hiện trên mặt báo nước ngoài, không phải như một hiện tượng kỷ trị, mà một cách gián tiếp bị coi là thủ phạm đàn áp nhân quyền. Cũng là một hiện tượng rất đáng được phân tích về tâm lý, hành vi và động cơ chính trị của Công an thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt dưới thời Đinh La Thăng. Hiện tượng tất dẫn tới một câu hỏi rất quan trọng về chính trị nội bộ. Vì sao Công an thành phố Hồ Chí Minh lại quá mẫn cán trong việc bắt bớ người bất đồng chính kiến, đàn áp và đánh đập người dân biểu tình tàn bạo hơn Công an Hà Nội, trong khi Sài Gòn vẫn luôn được xem là đất Nam Bộ có khí chất hiền hòa, ít xảy ra xung đột giữa chính quyền và dân chúng như khu vực miền Bắc và miền Trung?
Đã không có được lời giải thỏa đáng cho câu hỏi trên cho tới tháng 4 năm 2017. Bất ngờ tung tóe vụ Bí thư Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật đảng. Mãi đến lúc này, rất nhiều người mới biết rằng Đinh La Thăng là người của anh Ba Dũng và việc ông Thăng được đưa vào trấn tại thành phố Hồ Chí Minh rất có thể dựa theo một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Cũng đến lúc này, lời giải hợp lý nhất cho câu hỏi trên thêm một lần nữa được củng cố tính xác cứ của nó. Yếu tố đấu đá phe phái chính trị trong nội bộ đảng cầm quyền luôn tác động không nhỏ đến sự an nguy của các tổ chức dân chủ nhân quyền và phản kháng của người dân. Sau đại hội 12, anh Ba Dũng đã về vườn. Nhưng nhiều dư luận cho rằng dây của cựu thủ tướng này vẫn còn tại một số địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Có dư luận còn khẳng định rằng công an thành phố Hồ Chí Minh thuộc về cái dây ấy và trừ một số nhân vật cùng đệ tử được hưởng lợi ích đầy đủ, đại đa số an ninh và cảnh sát đàn áp biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh đã vô hình trung bị biến thành công cụ cho ý đồ bắt nhân quyền làm vật hy sinh đã được thực hiện trong suốt một thời gian dài. Nhưng bất kể những thông tin trên có độ xác thực đến mức nào, hậu quả về uy tín đối ngoại phải nhận lãnh luôn đánh thẳng vào các nhân vật Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Không ai quên cuộc đối đầu lịch sử giữa Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng mãi cho tới ngày nay. Đến lúc đó đã rõ Đinh La Thăng chính là nhân vật vì dân và hành động như thế nào. Sự thật không thể chối bỏ là trong suốt thời gian từ ngày nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những năng lực vụn vặt như là mua sữa cho dân, làm đường cho mẹ Việt Nam anh hùng, mị dân đến mức hoang tưởng như thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có giải Nobel y học, nhưng lại hoàn toàn thiếu tầm và đặc biệt sút kém về công tác tổ chức nhân sự. Công trạng lớn nhất của Đinh La Thăng là góp một bàn tay vào trận đòn trấn áp trí thức và người dân, đặc biệt nhắm vào những người yêu nước, chỉ không muốn chế độ cầm quyền trở nên người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống trước Trung Nam Hải. Hành vi thông đồng của Đinh La Thăng với công an thành phố Hồ Chí Minh nhằm đàn áp nhân quyền một cách có chủ ý, có hệ thống và dã man đã để lại quá nhiều hậu quả cho đến giờ này. Chia tay Đinh La Thăng không có gì tiếc nuối, chỉ như lời vĩnh biệt một kẻ thông đồng bắt nhân quyền làm vật hy sinh mà thôi.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Hoa Kỳ đều kỷ niệm ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh đến sự ủng hộ của đất nước chúng ta trong việc quảng bá và bảo vệ những quyền tự do căn bản tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi thành tích nhân quyền của Việt Nam đã cải thiện trong những năm gần đây, song vẫn còn những quan ngại nghiêm trọng, chẳng hạn như chính phủ Việt Nam áp đặt những hạn chế lên tự do bày tỏ ý kiến, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng những điều khoản mơ hồ của luật hình sự để hình sự hóa việc bày tỏ ý kiến ôn hòa và những hoạt động tôn giáo không đăng ký. Cũng có nhiều báo cáo về những công an mặc thường phục tìm cách đe dọa và làm im tiếng những người chỉ trích chính phủ. Các tòa án trong năm 2016 đã kết tội 12 nhà hoạt động vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa so với 2 vụ trong năm 2015, và một cách tổng quát đã có việc gia tăng sách nhiễu và giam giữ tùy tiện các nhà hoạt động trong năm qua. Nhà cầm quyền cho tới thời điểm này trong năm 2017 đã bắt giữ 7 nhà hoạt động ôn hòa so với 6 người trong toàn năm 2016. Trong những vụ bắt giữ gần đây nhất, có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người viết blog lên tiếng bên vực nhân quyền và là một nhà hoạt động trên mạng. Cô đã bị biệt giam kể từ tháng 10 năm 2016 sau khi viết blog về vụ rò rỉ chất thải độc hại, được nhiều người xem như là một trong những tai họa môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Chính phủ gần đây cũng làm áp lực lên những công ty Internet như Google và Facebook gỡ bỏ những nội dung được xem như độc hại về chính trị, trong đó có việc buộc các công ty rút các quảng cáo trên trang mạng. Về mặt tích cực, Việt Nam đã có tiến bộ đều đặn, dù ít ỏi, về các cải cách pháp lý. Vào tháng 11 năm 2016, Quốc hội Việt Nam thông qua luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo và gỡ bỏ một số hạn chế đối với các cộng đồng tôn giáo, nhưng vẫn không đi xa như nhiều người hy vọng. Chính phủ Việt Nam đã hứa thực hiện những cải cách pháp lý thêm nữa để đưa luật lệ của Việt Nam lên ngang tầm với những cam kết của Việt Nam về nhân quyền và quyền lao động quốc tế. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói rõ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bênh vực những giá trị phổ quát như nhân quyền và tự do tôn giáo cho mọi người, trong đó có người dân Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.